18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 69. Phần 69 hôm sau, nhị cậu phải trực tiếp về thôn Lê Viên, sắp xếp bộ phận sửa đường đẩy nhanh tốc độ thi công. Vì thế Đinh nhị cậu đành phải gọi điện thoại báo cho phó bí thư thị trấn Vương Bạch Lệ là không thể đến ăn cơm chưa được, xin khất lại kỳ sau, hắn sẽ tạ lỗi. Khi Đinh nhị cậu quay trở lại thị trấn thì trời đã khuya nên đành ngủ tạm ở nhà khách ủy ban thị trấn qua đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh nhị cậu đi theo Khấu Đại Bằng đến ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Sơn chờ Trịnh Minh Đường đến. Mãi cho đến 10 giờ sáng mới thấy mười mấy chiếc xe rất quy mô đủng đỉnh chạy đến. Nhìn thấy vậy, Đinh nhị cậu không khỏi lắc đầu chán ngán, hiện tại cả nước đều đang tinh giản tiết kiệm ngân sách, một bí thư huyện ủy lại rầm rộ phô trương so với tổng bí thư cũng không thua kém gì. Người có tính khoe khoang, không biết chừng mực, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng phát sinh ra chuyện. Đinh nhị cậu tuy rằng với Trịnh Minh Đường không có mối liên hệ gì cả, nhưng ông ta kiêu ngạo như thế cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là số một thôn quê thị sát thôi mà. Xem ra chắc phải nói với Khấu Đại Bằng cẩn thận hơn một chút, với bí thư Trịnh không thể vì e dè mà im lặng. Bởi vì Đinh nhị cậu nhìn ra được Khấu Đại Bằng đang muốn ngã về phía vị bí thư huyện này để làm chỗ dựa ở trong chốn quan trường, là phải có người lãnh đạo đỡ đầu thì mới mong tồn tại đứng vững lâu dài được. Bí thư Trịnh, chào mừng bí thư đến thị trấn Lâm Sơn thị sát. Tất cả các nhân viên trong ủy ban thị trấn đều tập trung chào đón với khẩu hiệu. Đối với loại hình thức bên ngoài này, Trịnh Minh Đường cảm thấy thật hài lòng, chỉ riêng Đinh nhị cậu là méo mặt. Bởi vì hắn đã không ngờ đến tình huống phải khoa trương như thế này khi bí thư đến, nên trước đó đã thông báo ở thôn Lê Viên thôn không cần phải sắp xếp khẩu hiệu tung hô. Không biết khi Trịnh Minh Đường đến thôn, thấy mọi người vẫn làm việc bình thường, không có nghi lễ chào đón, thì ông ta sẽ như thế nào nữa? Điền Gia Lượng cùng Khấu Đại Bằng và các lãnh đạo thị trấn tiến lên bắt tay ân cần chào hỏi bí thư Trịnh Minh Đường. Chào mọi người, chúng ta đi thôi, bây giờ đến thôn Lê Viên ngay đi. Thời gian cũng không còn sớm, Trịnh Minh Đường trong tâm tư đâu có để ý đến thị trấn Lâm Sơn, cho nên vội vã hối thúc đi đến thôn Lê Viên. Do gấp gáp như vậy cho nên không tới phiên Đinh nhị cậu xuất hiện trước mặt ông ta. Vì vậy Đinh nhị cậu lợi dụng cơ hội lẫn xa khá xa, nhưng là một khi đã bị chú ý thì không phải trốn xa thì có thể yên ổn không có chuyện gì. Trịnh Minh Đường ánh mắt nhìn ngang dọc trong đám người tìm kiếm, cho đến khi thấy bóng dáng của Đinh nhị cậu, lúc này ông ta mới cười cười. Đinh nhị cậu cũng mỉm cười đáp trả như là rất được vinh hạnh khi được bí thư ngó đến. Lúc này mọi người đều tự tìm đến xe của mình chuẩn bị lên đường, thì từ phía sau chỗ của huyện ủy, thư ký Tương đang vội vàng chạy tới tìm kiếm. Đồng chí Đinh Trường Sinh đâu rồi? Bí thư Trịnh đang tìm. Mọi người nghe thấy nên chưa có lên xe của mình ngay, mà đưa mắt nhìn sang phía của Đinh nhị cẩu, trong lòng thầm nghĩ không biết bí thư Trịnh tìm hắn làm gì. Nhưng bất luận là chuyện gì đi nữa, với chức vụ thuộc hàng hạng bét là chủ nhiệm liên thôn, có thể để cho bí thư huyện ủy quan tâm nhớ đến, đây cũng không phải là điều đơn giản. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình khi thấy bí thư Trịnh đang tìm Đinh nhị cẩu. Đây là một chuyện vô cùng khó tin dưới mắt của mọi người khi thấy Đinh nhị cẩu điềm nhiên bước lên ngồi trong xe của bí thư Trịnh Minh Đường, đã vậy còn ngồi chung với ghế sau của bí thư Trịnh. Bởi vì ghế bên cạnh tài xế thì thư ký Tương đang ngồi, mọi người trợn mắt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi xe của bí thư huyện đã khởi hành chạy xa, đoàn người mới như sực tỉnh, lên xe chạy nhanh đuổi theo. Bây giờ mới biết Trịnh Minh Đường thích phô trương. Đinh nhị cậu có chút hối hận, nếu mà khi đến thôn Lê Viên ông ta thấy hoàn toàn yên tĩnh, không có tung hô khẩu hiệu, chỉ có một mình chủ nhiệm Lưu Hương Lê đại diện cả thôn nghênh tiếp, nhất định sẽ làm cho Trịnh Minh Đường trong lòng rất khó chịu. Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu muốn tạo cho Trịnh Minh Đường hình tượng một lãnh đạo giản dị đơn giản để gây ấn tượng tốt trong lòng dân chúng, nào ngờ đây không phải là điều Trịnh Minh Đường thích. Cũng khó trách ông ta, trời cao hoàng đế thì ở xa, chỉ có các quan địa phương thì thay trời hành đạo, trung ương thì nhất trí ra thông tư, xuống các địa phương phải tinh giản các thủ tục rườm rà. Nhưng đâu có lãnh đạo địa phương nào thèm ngó tới chuyện này. Đinh Nhị Cẩu ngồi trên xe của Trịnh Minh Đường, hắn cứ tưởng rằng Trịnh Minh Đường sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nào hay khi vừa lên xe, bí thư Trịnh Minh Đường liền nhắm hai mắt lại như là dưỡng thần, không hề quan tâm đến chung quanh. Đinh Nhị Cẩu cũng lanh lẹ, ngồi im lặng nép ra một bên, lẳng lặng dò xét động tĩnh. Một lát sau âm thầm soạn tin nhắn điện thoại gửi cho Lưu Hương Lê với nội dung thông báo toàn bộ cán bộ đến ủy ban thôn nghênh đón bí thư huyện, đem khẩu hiệu hoan nghênh bí thư đến thăm dán lên tất cả xe cộ máy móc, phải làm cho thật nhanh, cẩn thận không kịp. Về phần Lưu Hương Lê có thể làm kịp với thời gian ngắn ngủi này không thì còn hên xui. Trường sinh, tình hình sửa đường ra sao rồi? Một lát sau Trịnh Minh Đường mới mở mắt ra hỏi, con bà nó, bảo mình đi lên ngồi cùng xe, hồi nãy giờ chẳng bận tâm ngó ngàng tới, giờ có ý gì lại hỏi chuyện, vậy cũng chẳng có việc gì mà mình phải nể mặt cả, cứ phang tới mà thôi. Hừ, thưa bí thư, nói thật, sự khó khăn vượt qua sự mong muốn của chúng ta. Nguyên là cháu đã từng cùng các cán bộ trong thôn đi bộ đi đến quốc lộ 220, lúc đi bộ thì thấy cũng không có bao nhiêu là vất vả lắm. Nhưng nếu làm thành một con đường để cho người và xe cộ có thể đi lại thì lại phát sinh vấn đề, làm đường nhỏ quá thì không ổn, chiều rộng, nếu làm to thêm thì không có đủ năng lực. Cho nên hiện tại vô cùng là gian nan khó tính toán. Ha ha, trường sinh, lợi dụng hôm nay tôi đi thị sát, nhân cơ hội tố khổ, hy vọng là dựa dẫm vào huyện ủy lấy thêm ít tiền, có phải hay không? Thưa bí thư, cháu tuyệt đối không có ý này, trên thị trấn cho chúng cháu 30 vạn, chúng cháu đã rất mừng rồi. Cháu cũng đã cam kết với lãnh đạo thị trấn nhất định phải hoàn thành xong con đường từ thôn Lê Viên kết nối với quốc lộ 220, có quyết tâm thì tốt rồi. Nhưng còn phải có hậu phương tiếp sức mới có thể được việc. Nói thật, vào cái ngày cậu nói phương án làm đường, tôi đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi, đây đúng là một cách làm rất đúng đắn. Nhưng huyện Hải Dương thật tình cũng không có dư giả về ngân sách tiền bạc, đây là điều làm tôi rất nhức đầu. Thư ký Tương Minh Kiệt vẫn chú ý nhìn phía trước lái xe, nhưng lỗ tai hắn thì cũng đang hóng chuyện từ phía sau. Nghe được lãnh đạo mình nói như vậy, hắn cũng là giật mình. Bí thư Trịnh luôn luôn là người tự cao tự đại, có khi nào thì nhún nhường nói chuyện như vậy. Nói thật, toàn huyện Hải Dương, lãnh đạo của các ngành khi báo cáo công việc với bí thư Trịnh, chưa từng thấy qua người nào dám nói thẳng, đánh giá về công việc của mình thẳng thắn như vậy. Vì vậy cho nên cháu cũng báo cáo sự thật cho bí thư biết, cháu hiện giờ chỉ có thể tiết kiệm từng đồng, liệu cơm mà gắp mắm. Tuy rằng trước mắt coi như cũng tạm được, nhưng bởi vì không có đủ tài chính, chỉ có thể là sửa thành con đường bằng cát đá đơn giản. Nếu như có thể có đủ tiền thì con đường này sẽ tốt hơn và thuận tiện rất nhiều. Hừ, nói với tôi như vậy mà còn không phải là muốn thêm tiền sao? Xin lỗi bí thư Trịnh, cháu chỉ nói cho sướng miệng mà thôi, nhưng những lời cậu nói lại là sự thật. Ủa, phía trước có chuyện gì? Tại sao dừng xe lại? Trịnh Minh Đường đột nhiên thấy xe dừng lại nên hỏi. À, thưa bí thư, chúng ta xuống xe đi bộ qua đoạn này, khúc này rất chật hẹp, nhấp nhô, phải cẩn thận, chứ không thì sẽ xảy ra chuyện không may. Đinh Nhị Cẩu nói xong cũng dẫn đầu mở cửa xe. bước xuống ra ngoài, phía sau Trịnh Minh Đường cũng xuống xe, lúc này mười mấy chiếc xe đều ngừng lại, chăm chú nhìn chiếc xe dẫn đầu phía trước, chậm rãi lừ đừ qua khúc cua hẹp. Những đoạn đường như thế này ở phía trước có nhiều không? Còn có 3 chỗ nguy hiểm giống như vậy. Năm nay khi người dân vận chuyển lê về thị trấn bán, chính là từ nơi này rớt xuống khe núi một chiếc xe, có 3 người tử vong tại chỗ. Thị trấn cấp tiền trợ cấp cho người nhà đã chết, cũng đáp ứng là sẽ sửa lại đường. Cho nên lúc này mới trở lại bình thường. Thư ký Tương Minh Kiệt đứng cạnh bên bí thư Trịnh Minh Đường âm thầm báo cáo cho ông ta biết, làm thư ký cho lãnh đạo thực chất giống như là một con chó. Lãnh đạo kêu cắn ai liền cắn ngay người đó. Nhưng thư ký Tương Minh Kiệt không đơn thuần là một con chó, mà còn là một con chó biết dò đường, thu thập tin tức rất tốt. Việc vừa báo cáo lại này, thư ký Tương Minh Kiệt thông qua người quen làm tại ủy ban thị trấn đã dò xét toàn bộ rõ ràng, tuy rằng hơi chậm một chút nhưng ít nhất có thể khi lãnh đạo hỏi, chính mình sẽ có câu trả lời. Cái gì, chuyện lớn như vậy, sao không thấy lãnh đạo ở thị trấn báo cáo? Trịnh Minh Đường nhìn thoáng qua các lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn đang đi ở phía sau, lửa nóng đã bắt đầu muốn cháy. Báo cáo bí thư Trịnh, đoạn đường này lộ hơi khó đi một chút, chỉ cần đi qua khúc này thì đường đi tốt hơn rồi. Bí thư thị trấn Điền Gia Lượng thấy bí thư huyện Trịnh Minh Đường quay nhìn, ông ta chưa hiểu chuyện gì, đã vội vàng chạy tới nịnh nọt giải thích, nhưng rất tiếc cú vỗ mông ngựa này đã bị trượt mất. Đồng chí Điền Gia Lượng, chỗ này đã từng xảy ra sự cố có phải không? Đã bị chết 3 người. Trịnh Minh Đường không thể kiềm nén lửa giận, đi theo phía sau lưng Điền Gia Lượng là Khẩu Đại Bằng cũng vừa vặn nghe được Trịnh Minh Đường đang quát hỏi. Khẩu Đại Bằng giật mình, ông ta vội vàng len lén nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu như tỏ ý dò hỏi. Đinh Nhị Cẩu vừa thấy ánh mắt của Khẩu Đại Bằng thì biết ngay là Khẩu Đại Bằng đang nghi ngờ mình thóc mách, cho nên hắn nhún vai khẽ lắc đầu, ra dấu là hắn vô tội không có nói gì cả. Khẩu Đại Bằng trong lòng thở hắt ra, chính ông cũng cho rằng Đinh Nhị Cẩu không phải là người không có biết chừng mực, đây là việc xấu trong nhà phải cùng nhau giấu đi, sự tình trôi qua cũng khá lâu rồi. Chỉ có điều là đoạn đường này vẫn là như cũ, từ hiện trường xem xét, công ty xây cất tư nhân của thị trấn cũng không có nghe theo lời sắp xếp của Điền Gia Lượng là phải cấp tốc sửa đường ngày hôm qua, vì tất đều y nguyên như cũ. Không có một chút dấu vết là đã tu sửa qua. Bí thư Trịnh, xin ông nghe tôi giải thích chuyện là như vậy. Điền Gia Lượng cũng biết Trịnh Minh Đường đang tức giận, nhưng ông ta không thể im lặng trước mặt Trịnh Minh Đường, vì vậy vội đi theo sau lưng Trịnh Minh Đường hướng về phía trước cùng đi. Khẩu Đại Bằng cùng Đinh Nhị Cẩu chậm chân lót tót ở đằng sau. Ai nói cho ông ta biết vậy? Khẩu Đại Bằng thấp giọng hỏi. Cháu nhìn thấy thư ký Tưởng sau khi xuống xe nói thì thầm gì đấy với bí thư Trịnh mấy câu, bí thư Trịnh liền phát hỏa nóng giận. Đinh Nhị Cẩu cho biết. Khẩu Đại Bằng gật gật đầu như đã hiểu, xem ra thì bên trong ủy ban thị trấn có nội gián rồi, chứ sự tình đã trôi qua một thời gian như vậy, trên huyện cũng không có ai biết. Tại sao ở thời điểm này lại xuất hiện chuyện này rất khó, lòng người thâm sâu khó dò, nhưng nói chung chuyện xảy ra cũng tốt, cháu thấy Điền Gia Lượng rất khó giải thích cho suôn sẻ được. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, ông ta có kết quả công tác không tốt thì chứ cũng bị vạ lây vậy. Khẩu Đại Bằng có chút bất đắc dĩ nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, rồi bước nhanh về phía trước. Chậm chạm đoàn xe qua những khúc quanh hiểm yếu của con đường xong, hơn 1 giờ chiều mới đến thôn Lê Viên, thời gian cũng đủ để cho Lưu Hương lên sắp xếp xong mọi việc theo lời Đinh Nhị Cẩu an bài. Cô làm việc rất thành thạo, nhanh chóng, chẳng những kêu gọi đem những thành viên của các ban ngành trong ủy ban thôn ủy hội đến đông đủ, còn đã phát động được một số phụ nữ đang ở nhà làm nội trợ, cho nên trước ủy ban thôn không đến mức vắng vẻ. Trên con đường đi, khuôn mặt Trịnh Minh Đường lạnh như tiền, nhưng khi đối mặt các dân trong thôn thì tỏ ra hòa ái dễ gần. Ông ta cùng mọi người nắm tay ân cần thăm hỏi, đài truyền hình của huyện với những phóng viên đi theo giống như con chó chui tới chui lui, dáng lựa những khuôn hình cảm động nhất khi bí thư tiếp xúc với dân chúng mà chụp hình, quay phim. Đặc biệt nhất là hình ảnh bí thư Trịnh Minh Đường dùng tay giữ chặt một ông lão hơn 70 tuổi ân cần hỏi han trên khuôn màn ảnh máy quay phim, đủ để khiến rất nhiều người xem thấy cảm động. Nhưng chớ trêu là rất nhiều người không biết ông lão này mới mấy ngày hôm trước vừa mới bị chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ ở bên ban kế hoạch hóa gia đình bắt nhốt một ngày. Nếu không nhờ Đinh Nhĩ Cẩu nghĩ đủ phương cách hù dọa Đàm Khánh Hổ, đoán chừng hiện nay cũng còn chưa có về được. Nhờ vậy mà ông lão mới có cơ hội duy nhất, có thể là cả đời mới có một lần, là cùng với bí thư huyện ủy bắt tay. Thưa bí thư, đây là chủ nhiệm thôn Lê Viên, đồng chí Lưu Hương Lê, là một phụ nữ tháo vát tài giỏi. Điền Gia Lượng nhận thức được Lưu Hương Lê, vội vàng đưa lên những lời có cánh này để làm hòa hoãn đi không khí xấu hổ dọc theo con đường này khi đi cùng với bí thư Trịnh. Chào mừng bí thư đến thôn Lê Viên thị sát công việc, Lưu Hương Lê bước lên hai tay nắm tay của Trịnh Minh Đường, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Bí thư Trịnh nhìn đối diện với cô, rồi liếc nhanh thoáng qua xuống háng của người đàn bà chủ nhiệm xinh đẹp này. Một cái bánh bao căng phồng ở giữa háng nổi bật lên khi gió núi đang thổi thốc mạnh về phía cô, làm lớp vải quần dính sát giặt với làn da như muốn khoe ra cái nơi thần bí mà bất cứ thằng đàn ông nào vừa thấy cũng muốn vùi mặt vào. Bí thư Trịnh Minh Đường cũng không ngoại lệ. Đồng chí Lưu Hương Lê, cô làm chủ nhiệm ở một thôn khó khăn như thế này chắc vất vả lắm nhỉ? Công tác của chúng tôi thì vẫn chưa làm tròn, khiến cho vườn lê của dân chúng bị tồn đọng khó bán ở trong vùng núi này. Giải quyết chăm lo đời sống kinh tế của dân chúng là trách nhiệm của chính phủ. Tôi muốn thay mặt chính phủ xin nhận khuyết điểm với dân chúng ở thôn Lê Viên này. Khi đi dọc trên đoạn đường vào thôn, tôi có một suy nghĩ. Dân chúng thôn Lê Viên hàng ngày đi qua lại đường núi như vậy, thật tình là rất khó khăn gian khổ cho mọi người rồi. Nói xong, Trịnh Minh Đường đứng xoay người hướng tại chỗ về mọi người dân khom người bái một cái. Dân chúng là cái gì? Chỉ là những người bình thường nhất kiếm miếng ăn sống qua ngày. Tất cả dân chúng hôm nay nhìn bộ dạng của bí thư Trịnh Minh Đường, dân chúng chất phác nhìn không thấu bên trong là cái ý gì, nhưng rõ ràng là thấy mặt ngoài bí thư huyện ủy rất chân thành thân thiết. Đó là quan lớn đó nha, đang cúi đầu tạ lỗi với dân chúng, khiến cho cả đám dân chúng đều sợ ngây người. Thật lâu không một người nói chuyện lên tiếng, không đơn thuần chỉ là dân chúng. Cả đám quan viên đi theo Trịnh Minh Đường đều không hiểu rõ lãnh đạo mình muốn làm gì, bỗng dưng đóng tuồng thật xuất sắc để cho ai nhìn, không khí chợt như trùng xuống lặng im như tờ. Trịnh Minh Đường cũng bắt đầu lúng túng khi không thấy ai phản ứng hay hoan hô gì cả. Cũng không phải là giống như tất cả mọi người, Đinh Nhĩ Cẩu phản ứng rất nhanh. Đây là địa bàn thôn Lê Viên của hắn, hắn không thể để cho vở tuồng của bí thư huyện ủy bị gãy khúc tại nơi đây. Cảm ơn bí thư, xin cảm ơn bí thư Trịnh, Đinh Nhĩ Cẩu dẫn đầu hô to lên. Sau đó dùng sức vỗ tay, bốp bốp, mọi người lúc này mới như choàng tỉnh phản ứng. Vì vậy tiếng vỗ tay rào rào vang lên, trong đám dân còn có mấy tiếng khóc thành tiếng vì cảm động. Đinh Nhĩ Cẩu nhìn thầm nghĩ, con mẹ nó khóc thật là đúng lúc, nếu biết là ai nhất định phải thưởng cho người khóc một ít tiền. Thư ký Tưởng Minh Kiệt đứng khá xa, nhưng thật ra dân chúng cũng không có nhiều lắm, cho nên hắn cũng thấy Đinh Nhĩ Cẩu đứng ở phía trước, gân cổ của thằng này phồng lên lấy giọng. dẫn đầu la lên thật to để kích động dân chúng sau tiếng cảm ơn. Nghĩ tới đây, Tưởng Minh Kiệt không khỏi có chút giật mình, chính mình thật là chủ quan, rõ ràng phản ứng quá chậm. Thiếu chút nữa là để cho lãnh đạo bị mất mặt, cũng may là nhờ có Đinh Nhị Cầu học to, thằng nhóc này làm việc rất được, đã quá chưa? Mọi người đang rất đói bụng nhưng cũng ráng đợi, bí thư huyện ủy đóng tuồng cho xong, nhưng dân chúng thì mặc kệ không để ý đến chuyện này. Bọn họ khó khăn lắm mới nhìn thấy được một ông lớn lãnh đạo hòa ái dễ gần, nên mọi người tranh nhau chạy đến bắt tay với bí thư Trịnh Minh Đường. Còn Trịnh Minh Đường phảng phất như là rất hưởng thụ thời khắc nồng nhiệt như vậy, người dân nào đến cũng không có cự tuyệt, chỉ việc bắt tay trò chuyện cũng đã trôi qua hơn nửa gì. Thưa bí thư Trịnh, trời không còn sớm, nếu không thì xin bí thư nghỉ ngơi ăn cơm một chút, xế chiều chúng ta đi ra công trường đang thi công con đường nhìn một chút. Đinh Nhị Cẩu tiến lên khuyên, Trường Sinh à, mọi người sửa đường đều đã không có tiền công, lấy tiền ở đâu ra mà mời chúng ta ăn cơm, chúng ta so với dân chúng này chất béo trong bụng, vẫn còn quá lớn rồi, như vậy đi. Trời không còn sớm, chúng ta hôm nay còn phải quay trở về thị trấn, bây giờ trực tiếp đi công trường, nhìn xem tình huống thi công, một bữa cơm không ăn, cũng không đói chết đâu mà sợ. Trịnh Minh Đường nhìn quanh mọi người rồi nói ra, nghe vậy thì Đinh Nhị Cầu không còn biện pháp nào khác, bí thư Trịnh Minh Đường đã nói như vậy. Chắc chắn sẽ không có một người dám nói mình đang đói bụng, cho dù xác thực giờ đói dạ ruột muốn bước đi không nổi rồi, chỉ có thư ký Tưởng Minh Kiệt trên mặt mang theo nụ cười giả tạo. Đây là kiểu dáng tươi cười theo chiêu bài công thức của một tên thư ký cần phải có, nhưng bên trong lòng hắn thì đang cười khổ không thôi. Hàng ngày Tưởng Minh Kiệt đều sắp xếp lo cho Trịnh Minh Đường việc ăn ngủ, hắn biết rất rõ buổi sáng hôm nay thực đơn dành cho Trịnh Minh Đường là một quả trứng gà, một ly sữa bò, hai vắt mì sợi, một cái bánh rán hành. Đến hơn 9 giờ bí thư mới ăn xong cơm, với lượng thức ăn và buổi ăn trễ giờ như thế, liệu bí thư Trịnh bây giờ có đói hay không? Nhưng tất cả những người còn lại mới sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón bí thư Trịnh đến, chưa có ai là kịp ăn điểm tâm gì, đến tận bây giờ thì cũng hiểu giờ này cái bụng của bọn họ phản ứng thê thảm đến như thế nào.